Tên cớm và âm điệu giáo đường. Subby xoay trở một cách khó chịu trên băng ghế trong công viên Madison Square. Khi những đèn ngỏng trời cất tiếng kêu về đêm, khi các bà chưa có áo da hải cẩu trở nên ngọt ngào với đức ông chồng, và khi Subby cử động một cách khó chịu trên chiếc băng trong công viên, bạn hẳn biết là mùa đông đã về. Một chiếc lá vàng rơi vào lòng Subby, đấy là danh thiếp của ông tướng mùa đông, ông tử tế đối với những cư dân của quảng trường Madison và được thông báo trước mỗi khi ông sắp về thành phố. Tâm trí Subby nhận ra rằng đã đến lúc phải quyết định tìm cách trốn lánh thời tiết khắc nghiệt đang chờ đón trước mặt. Và vì thế mà anh cử động một cách khó chịu trên băng ghế. Tham vọng về một kỳ đông miên của Subby không cao lắm. Anh không nghĩ đến chuyến đi Địa Trung Hải hoặc những bầu trời ru ngủ miền Nam hoặc phiêu bạt đến vịnh Vesu. Đi đảo trong 3 tháng là tất cả điều anh muốn. 3 tháng trên đảo với 3 bữa ăn, có giường gối và bạn bè, là được an toàn không bị mùa đông và cảnh sát phiền hà. Đối với Subby, dường như đấy là nhu cầu cốt yếu mà anh mong muốn. Tổ chức từ thiện Blackwell cung cấp cho Subby nơi ăn ở trong những mùa đông qua. Cũng như những đồng bào New York may mắn hơn của Subby, mỗi mùa đông mua vé đi Palm Beach và Riviera. Nói thêm một tí xíu, Palm Beach là thành phố du lịch ở bang Florida, nằm giữa bờ biển nhìn ra Đại Tây Dương. Còn Riviera là vùng bờ biển nhìn ra Địa Trung Hải, kéo dài từ La Spezia của Ý đến phía đông Cannes của Pháp, là vùng du lịch và nghỉ mát nổi tiếng. Trở lại câu chuyện, Subby có những chuẩn bị khiêm tốn hơn để đi trú đông trên đảo. Và bây giờ đã đến lúc. Đêm trước, Subby đã dùng 3 tờ báo để lót trong chiếc áo vest, quấn quanh gót chân và quanh bụng, nhưng vẫn không đủ xua đuổi cái giá lạnh khi anh nằm ngủ trên băng ghế gần vòi phun nước. Anh khinh bỉ những tiện nghi cung cấp dưới danh nghĩa của từ thiện dành cho dân bần cùng. Và trong tâm tư của Subby, pháp luật hiền lành hơn từ thiện. Không thiếu gì những cơ quan của cả thành phố và từ thiện có thể cung ứng chỗ ăn ở theo tiêu chuẩn đời sống giản đơn. Nhưng đối với tinh thần hãnh diện của Subby, các món quà từ thiện là cả một gánh nặng. Nếu bạn không thể trả bằng tiền, bạn phải trả giá bằng nỗi nhục nhã cho từng món quà nhận từ tay của từ thiện. Mỗi mẫu bánh mì đi kèm với hy sinh do bị hạch hỏi về đời tư và cá nhân. Vì thế, tốt hơn là làm khách mời của luật pháp vốn không chen lấn vào những việc cá nhân của thiên hạ. Tuy họ phải làm việc theo nguyên tắc. Sau khi đã quyết định đi đến đảo, lập tức Subby bắt đầu thực hiện. Có nhiều cách dễ dàng để đạt được việc này. Cách dễ chịu nhất là ăn một bữa no say trong một nhà hàng sang trọng nhất và rồi tuyên bố phá sản để được êm thấm giao cho một anh cảnh sát. Một thẩm phán có tinh thần cộng tác sẽ lo mọi việc tiếp theo đấy. Subby rời khỏi băng ghế của anh, lững thững ra khỏi công viên và đi xuyên qua vùng biển trắng nhựa, nơi phố Broadway và đại lộ số 5 chảy vào nhau. Anh rẽ lên Broadway, dừng lại tại một nhà hàng lộng lẫy. Anh cảm thấy tự tin với những gì anh có từ chiếc cúc cuối của cánh áo vest trở lên. Anh đã cạo râu, mặc áo vest trông chỉnh tề, và thắt chiếc cài vạt màu đen lịch sự mà một bà truyền giáo đã tặng cho anh trong dịp lễ tạ ơn. Nếu anh có thể đi đến một cái bàn trong một nhà hàng mà không ai nghi ngờ, thì xem như anh đã thành công. Phần trang phục của anh trưng bày phía trên mặt bàn sẽ không làm anh hầu bàn nào nghi ngờ cả. Subby nghĩ đến một con vịt quay, với một chai rượu vang Chalips, và rồi phô mát, Camembert, một tách cà phê và một điếu xì gà. $1 cho một điếu xì gà thì thôi cũng đủ. Giá tổng cộng không cao lắm khiến chủ nhà hàng tìm cách trả hận, mà vừa đủ cho anh no say và hạnh phúc trên hành trình đến khu trú đông. Nhưng khi Subby vừa đặt chân vào trong nhà hàng, con mắt của anh quản lý đã nhìn xuống cái quần tả tơi và đôi giày khốn khổ. Những cánh tay mạnh mẽ và sẵn sàng hành động xoay người anh lại, và rồi trong im lặng và vội vàng, lôi anh ra hè phố để tránh đi cái số phận không mấy cao quý của con vịt. Subby quay đi khỏi phố Broadway, xem chừng đường đi đến hòn đảo cao giá không mấy được vui thú, cần phải nghĩ đến cách khác. Đến một góc đường của đại lộ số 6, Những ánh đèn điện và những món hàng khéo trưng bày khiến cửa kính một hiệu buôn trở nên nổi bật. Shopee nhặt lấy một hòn đá, ném qua khung kính. Nhiều người chạy đến, dẫn đầu là một cảnh sát. Shopee đứng bất động, cho hai tay vào túi quần, mỉm cười khi thấy những cúc áo bằng đồng. Người cảnh sát hỏi giọng đầy phấn khích, kẻ gây nên việc này chạy đâu rồi? Sao ông không nghĩ là tôi có thể dính dáng đến việc ấy? Shopee nói không có vẻ mỉa mai mà thân mật như người đang mong chờ vận may. Đầu óc anh cảnh sát không muốn nghe ngay cả câu gợi ý. Những người đã phá vỡ cửa kính, không đời nào lại đứng đấy để đánh đố nhân viên công quyền. Họ phải chuồn cho nhanh. Anh cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông cách đấy nửa khu phố đang chạy đuổi theo một chiếc xe buýt. Anh vội rút dùi cui ra, tham gia vào cuộc rượt đuổi. Cảm thấy đầy khinh miệt vì đã hai lần thất bại, Shopee lại đi tiếp. Một nhà hàng nằm bên kia đường, không có vẻ quá sang trọng. Khách ăn đều có bụng rỗng không và túi tiền khiêm tốn. Muỗng nĩa và không khí của nhà hàng thì dày, súp và khăn lau lại mỏng. Shopee mang theo đôi giày và cái quần dễ tố cáo đi vào mà không ai ngăn cản. Anh tiêu thụ món beef steak và các món bánh trái này nọ. Với người hầu bàn, anh ra vẻ là tiền bạc và anh là hai kẻ xa lạ nhau. Bây giờ, gọi cảnh sát đi và đừng để khách phong lưu chờ đợi lâu. Với giọng nói như bánh bơ và con mắt như quả anh đào, anh hầu bàn nói, không cần có cảnh sát nào cho anh. Này, anh con đến đây. Hai anh hầu bàn ném Shopee xuống hè đường. Anh đứng dậy, theo từng đốt xương, phủi bụi khỏi quần áo. Việc bị bắt giam xem như chỉ là một giấc mơ hồng. Con đường đến đảo dường như quá xa. Một người cảnh sát đứng trước cửa một hiệu thuốc gần đấy phá lên cười rồi đi dọc xuống phố. Shopee đi tiếp năm dãy phố, rồi thu lại can đảm để khuyến dụ lần nữa vì bắt giam anh. Lần này thì cơ hội mà anh thấy xem ra với anh là chuyện nhỏ. Một cô gái với trang phục khiêm tốn và dễ nhìn đang đứng trước một khung kính, nhìn một cách lơ đãng khu trưng bày các lọ kem cạo râu và nghiêng mực. Đứng gần đấy là một cảnh sát cao lớn với dáng vẻ nghiêm nghị, phong thái thanh lịch của nạn nhân của anh và thêm một cảnh sát chăm chỉ kề bên khiến Shopee cảm thấy phấn khởi, nghĩ là mấy chẳng mấy chốc anh sẽ được tóm cổ một cách dễ chịu chính thức để đảm bảo cho anh khu nghỉ đông trên một hòn đảo nho nhỏ và chặt chẽ. Shopee chỉnh chiếc cà vạt do bà truyền giáo tặng, kéo cúc tay áo xuống cho lộ ra ngoài, sửa chiếc mũ kéo xuống thành một kiểu dễ làm chết người rồi lướt đến cô gái. Anh nháy mắt với cô, nhận được những tiếng ho và hắng giọng, mỉm cười rồi cười đồng lõa, rồi bắt đầu loạt trơ trẽn và ngổ ngáo của anh mày rau nhẵn nhụi. Dọc khóe mắt Shopee thấy anh cảnh sát đang nhìn chăm chú. Cô gái lùi ra xa vài bước rồi lại nhìn ngắm mấy lọ kem cạo râu. Shopee tiến theo, mạnh dạn bước đến bên cô nhấc mũ ra và nói, "À, Pedalia hả? Em muốn đi với anh đến chơi ở vườn hoa không?" Anh cảnh sát vẫn nhìn thấy họ. Cô gái đang bị quậy, chỉ cần khải một ngón tay là Shopee sẽ cất bước đến thiên đường hải đảo của anh. Chưa gì mà anh đã tưởng tượng ra không khí ấm cúng của cái bót cảnh sát. Cô gái quay lại, đưa tay ra nắm lấy tay áo của anh và cô vui vẻ nói, "Được chứ, Mike, nếu anh bao em một chầu bia, đáng lẽ em đã bắt chuyện với anh sớm hơn, nhưng tên cớm đang dòm ngó đó." Và cô gái bám chặt lấy anh như con trăn gió. Shopee não nề đi ngang qua anh cảnh sát, dường như anh đã bị số phận bất hạnh phải được tự do. Đi đến dọc đường kế tiếp, Shopee dứt ra khỏi cô gái và ù té chạy. Anh dừng lại trong một quận với những con đường sáng sủa nhất, những con tim, những hẹn hò và những ca cẩm. Phụ nữ trong áo lông thú và nam giới trong áo choàng dày cộm tung tăng đi lại trong khí đông. Bỗng dưng Shopee tràn ngập mối sợ hãi, là niềm vui thú đáng ngán đã khiến anh khó bị bắt giữ. Ý tưởng này khiến anh hốt hoảng một tí. Và khi anh đi đến một cảnh sát, các đang thẫn thờ đường bệ trước một nhà hát lộng lẫy, anh đánh liều chụp lấy tội phá rối trật tự đường phố. Thế là Shopee bắt đầu lấy hết gân cổ ra la hét như một anh sa bợm say xỉn. Anh nhảy nhót, ru rống, le nhè, cố làm mọi cách để làm rối thiên đường của người khác. Người cảnh sát quay vòng cây dùi cui, nhìn qua Shopee rồi nói với mọi người chung quanh là, "Đấy là một trong mấy sinh viên đại học Yale đang ăn mừng kết quả trận họ thắng đậm trường Hartford. Ồn ào, nhưng vô hại. Chúng tôi được chỉ thị để yên cho họ. Nản chí, Shelby ngừng ngay trò cuồng tính thể thao. Chẳng nhẽ cảnh sát không bao giờ muốn động đến anh hay sao? Trong trí tưởng tượng của anh, hòn đảo dường như là một cõi thần tiên không ai vào được. Anh cài lại cái cúc áo ngoài để chống lại với cơn gió lạnh lẽo. Anh thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng trong một hiệu xì gà. Cây dù lụa của ông dựng gần cửa. Shelby đi vào, cầm lấy cây dù rồi thong thả đi ra. Người đàn ông vội đi theo và ông gằn giọng. Cây dù của tôi! Shelby khịt mũi, thêm phần nhục mạ và tội chiếm đoạt tài sản công dân. Thế à, tại sao ông không gọi cảnh sát đi? Tôi cướp nó đấy, cây dù của ông đấy. Gọi cảnh sát đi chứ. Có một ông cảnh sát ở góc phố kia kìa. Người đàn ông chậm bước lại. Shelby cũng chậm bước. Với linh tính lần nữa là anh lại không được vận may. Ông cảnh sát đang tò mò nhìn hai người. Chủ nhân cây dù nói. Đấy, đấy, là anh biết chứ. Nhầm lẫn thường xảy ra. Tôi, nếu đây là cây dù của anh, xin anh bỏ qua cho. Tôi nhặt nó trong một hiệu ăn. Nếu anh nhận ra nó, xin anh. Shelby nói giọng dữ dằn. Dĩ nhiên là của tôi. Cụ chủ nhân cây dù lui bước. Ông cảnh sát vội đi đến một phụ nữ tóc vàng, mặc áo dự hòa nhạc, để giúp cô băng qua đường trước một chiếc xe điện còn cách đấy hai khu phố. Shelby đi về khu đông, qua một con đường bị hư hỏng do công trình tu sửa. Anh ném cây dù một cách giận dữ vào một cái hố mới đào. Anh cầu nhàu trách móc những người mang đồng phục và dùi cui, trong khi anh muốn họ tóm anh. Dường như họ lại xem anh là một ông vua không thể phạm tội gì cả. Cuối cùng, Shelby đi đến một trong những con đường khu đông, nơi không mấy sáng sủa ồn ào. Anh đi về phía quảng trường Madison, vì bản năng trở về nhà vẫn còn tồn tại, dù cho nhà chỉ là một chiếc ghế công viên. Nhưng khi đến một góc đường vắng lặng một cách lạ thường, Shelby dừng hẳn lại. Ở đây có một ngôi giáo đường cổ kính và thoáng đãng. Một tia nắng dịu tỏa ra qua một khung cửa kính nhuộm màu tím. Chắc hẳn trong đáy có một nhạc sĩ organ đang lướt trên những phím đàn để dược cho buổi lễ sắp đến. Vì từ trong đáy thoảng vọng ra đến tai Shelby một giai điệu ngọt ngào, giáo đường. Tiếng nhạc thu hút anh mê mẩn, khiến anh dán chặt người vào bức rào sắt cong queo. Vầng trăng đang ở trên cao, vằng vặc, êm đềm, xe cộ và người qua lại thư thớt. Chim sẻ ríu rít điệu ngái ngủ dưới mái giáo đường. Trong một khoảnh khắc, khung cảnh như sân vườn sau của một nhà thờ miền quê và âm điệu giáo đường đổ khuôn bê tông xoáp bi lên bức rào sắt. Anh đã quen thuộc với nơi trong những ngày cuộc đời anh còn có những thứ như tình mẹ và hoa hồng cao vọng bà bạn bè cùng tư tưởng và cổ áo chỉnh tề. Sự cộng hưởng của một tâm tư dễ đón nhận và những ảnh hưởng của ngôi giáo đường cổ kính thình lình tạo ra một thay đổi tuyệt vời trong linh hồn anh. Anh hãi hùng nhìn thấy cái hố sâu thẳm mà anh đã rơi xuống đáy. Anh nhìn ra mọi thứ đã làm nên cuộc sống của anh. Những ngày tháng hạ cấp, những hăm hố vô nghĩa, những hy vọng tắt ngấm, những khả năng khiếu đổ vỡ và những thúc đẩy thấp hèn. Và cũng trong một khoảnh khắc, con tim anh đáp ứng lại niềm cảm hứng mới mẻ ấy. Một thúc đẩy bất chợt, mạnh mẽ, giúp anh phải phấn đấu chống lại số phận vô vọng của mình. Anh sẽ tự kéo mình lên khỏi vũng lầy. Anh sẽ trở lại là con người của chính mình. Anh sẽ khắc phục con quỷ dữ đã nhập vào người anh. Còn có thời gian, anh còn tương đối trẻ. Anh sẽ khơi lại những cao vọng và theo đuổi chúng không mệt mỏi. Những âm điệu giáo đường nghiêm trang nhưng ngọt ngào đã dấy lên trong anh một cách mạng. Ngày mai thôi, anh sẽ đi đến những khu trung tâm thành phố náo động để tìm việc làm. Một nhà nhập khẩu lông thú đã có lần ngỏ ý cho anh một chân lái xe. Anh sẽ đi tìm ông ta và xin nhận việc ấy. Anh sẽ trở nên một con người nào đấy trên thế gian. Và rồi anh sẽ... Shelby cảm thấy có một bàn tay đặt trên cánh tay mình. Anh thoát quay lại, nhìn vào một gương mặt rộng của một cảnh sát. Ông ta hỏi, anh đang làm gì đấy? Không làm gì cả. Đi theo tôi. Sáng hôm sau, một thẩm phán tại tòa án cảnh sát phán với anh rằng 3 tháng trên đảo. Ông bá tước và khách dự hôn lễ. Một buổi tối khi Andy Donovan xuống dùng bữa tại tòa, nhà nơi anh thuê phòng trên đại lộ số 2, bà Scott giới thiệu anh với một người mới đến thuê phòng, cô Conway. Cô người nhỏ nhắn, thâm trầm, cô mặc một bộ quần áo giản dị màu nâu đen, xem có vẻ uể oải với thức ăn. Cô ngước mắt lên nhìn anh một thoáng, tinh quái, dò xét, lịch sự thầm thì tên của anh rồi trở lại với món cừu của cô. Anh Donovan cúi đầu chào với một nụ cười duyên dáng và rạng rỡ, nụ cười vốn giúp anh được thăng tiến về xã hội, thương mại và chính trị, và anh xóa đi màu nâu đen khỏi bảng thang điểm đánh giá của mình. Hai tuần sau, Andy đang ngồi trên những bậc thềm trước nhà thưởng thức điếu xì gà. Có tiếng sột soạt khe khẽ phía sau và bên trên khiến anh quay đầu lại và khiến anh sửng sốt. Cô Conway bước ra khỏi cánh cửa. Cô mặc một bộ áo may bằng the, loại hàng mỏng đen. Cô đội một chiếc mũ đen và từ đáy một tấm voan bay lất vất mỏng manh như mạng nhện. Cô đứng trên bậc thềm trên cùng, đang mang gôi găng tay lụa màu đen. Cả người cô không hề có một điểm trắng hoặc một màu nào khác. Mái tóc vàng kim được thu vén, không hề có một nét gợn nào, thành một núm óng ánh trơn nhẵn dưới áp cổ. Gương mặt cô vốn giản dị hơn là đẹp, nhưng bấy giờ trở thành sáng ánh, trở nên đẹp hơn với đôi mắt to xám đang nhìn quá những ngôi nhà bên kia đường để trông lên bầu trời với vẻ buồn sầu và thảm não hấp dẫn nhất. Các cô ạ, à, hãy chụp lấy ý này, hoàn toàn màu đen. Các cô biết đấy, với sở thích về hàng the, tất cả đều là màu đen và tia nhìn buồn bã xa xôi ấy và mái tóc ống mượt dưới tấm vôn đen. Đương nhiên là các cô phải có mái tóc vàng kim và cố gắng làm như đi dạo trong công viên hay là điều hay. Mặc dù cuộc đời còn son trẻ của các cô đã bị héo úa vừa lúc sắp nhảy nhót qua ngưỡng cửa cuộc đời và phải xuất hiện nơi cánh cửa đúng lúc. Và trời ạ, thế này thành công ăn chắc. Nhưng bây giờ, bạn về những trang phục để tang theo cách ấy thì ta thật là hồ nghi ác độc quá, phải không? Anh Donovan thình lình đưa cô Conway vào lại bảng thang điểm đánh giá của mình. Anh vứt đi điếu xì gà và đấy mới là hút được có 8 phút và nhanh chóng chuyển vị trí. Anh nói, tối nay trời đẹp quá, cô Conway ạ. À, nếu phòng dự báo thời tiết nghe được giọng nói đầy tự tin của anh thì họ hẳn sẽ kéo lá cờ trắng đầu hàng thôi. Cô Conway thở dài. Con tim có còn sống động mới có thể yêu thích thời tiết như thế này, anh Donovan ạ. À, trong thâm tâm, anh Donovan đang mắng mỏ thời tiết tốt. Thời tiết không có con tim, cần phải có mưa đá và gió tuyết thì mới tương xứng với tâm tư của cô Conway. Anh thăm dò. Tôi hy vọng không có người thân nào của cô. Tôi hy vọng cô không có sự mất mát nào, phải không? Cô Conway ngập ngừng nói. Thần chết đã lấy đi không phải một người thân, mà là người đã... Nhưng tôi không muốn buồn phiền của tôi làm anh bận lòng, anh Donovan ạ. À, bận lòng à? Cô Conway, tôi sẽ rất vui, tức là tôi lấy làm tiếc. Ý tôi muốn nói là tôi biết chắc không ai thông cảm với cô chân thành bằng tôi. Cô Conway khẽ nở nụ cười, và nụ cười còn có vẻ buồn rầu hơn là nét mặt của cô khi thư giãn. Cô trích dẫn. Hãy cười và thế giới sẽ cười theo ta. Hãy khóc và họ sẽ cho ta nụ cười. Rồi cô tiếp. Tôi đã đọc được điều này anh ạ. À, tôi không có bạn bè hoặc người quen biết trong thành phố này, nhưng anh đã tử tế với tôi. Tôi cảm động lắm. Donovan nghĩ mình tử tế vì anh đã hai lần đưa chai tiêu cho cô tại bàn ăn. Anh Donovan nói. Sống ở New York đúng là khó khăn lắm, nhưng cô ạ, à, mỗi khi thành phố nhỏ này trở nên dễ chịu và thân thiện thì không có gì là giới hạn cả. Giả sử cô đi dạo trong công viên một chút, cô Conway ạ, à, có thể sẽ giúp cô nguôi ngoai phần nào chăng? Và nếu cô cho phép tôi... Cảm ơn anh Donovan, tôi sẽ vui lòng được anh đi cùng nếu anh nghĩ một người với con tim sầu muộn có thể không làm anh khó chịu. Họ đi bên nhau qua hai cánh cửa cũ kỹ với khung sắt vào khu công viên trung tâm thành phố, rồi tìm một chiếc ghế băng tĩnh mịch. có sự khác biệt giữa nỗi sầu khổ của người trẻ cùng nỗi sầu khổ của người già. Với người trẻ, điều nặng nề trong tâm tư được vơi bớt trong khi có người chia sẻ. Người già có thể cho và cho, nhưng nỗi buồn khổ vẫn còn nguyên. Sau một giờ, cô Conway thổ lộ: "Ông ấy là hôn phu của tôi. Hai chúng tôi định cưới nhau mùa xuân tới. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi có ý so sánh, nhưng ông ấy thật sự là một bá tước. Ông ấy có một lãnh thổ và lâu đài bên Ý. Tên ông là bá tước Fernando Mancini. Tôi chưa bao giờ thấy ai sang như ông. Cha tôi dĩ nhiên là chống đối, và có lúc chúng tôi rủ nhau đi trốn. Nhưng cha tôi đuổi theo kịp, rồi dẫn chúng tôi trở về. Tôi nghĩ chắc cha tôi và ông ấy sẽ thách nhau đấu súng. Anh biết không, cha tôi có công việc làm ăn thịnh vượng ở Kepsi. Cuối cùng cha tôi nhượng bộ, nói chúng tôi có thể cưới nhau mùa xuân tới. Fernando cho ông xem chứng cứ về tước danh và gia sản của ông ấy, rồi trở về Ý để chuẩn bị tòa lâu đài cho tôi. Cha tôi rất hãnh diện, và khi Fernando muốn cho tôi vài nghìn đô la để sắm sửa đồ cưới, thì ông ấy la rầy dữ tợn. Cha tôi không cho phép tôi nhận của ông ấy ngay cả một chiếc nhẫn hoặc món quà gì khác. Khi Fernando ra đi, tôi đến thành phố này và nhận chân thu ngân tại một cửa hiệu bánh kẹo. Ba ngày trước, tôi nhận được một bức thư gửi từ Ý chuyển từ Gipsy, nói là Fernando đã qua đời trong một tai nạn đi thuyền. Vì thế mà tôi để tang. Anh Donovan ạ, tim tôi sẽ mãi mãi chôn vùi theo ngôi mộ của ông ấy. Tôi nghĩ tôi không thích hợp làm bạn đồng hành của anh, nhưng tôi không để ý đến ai khác. Tôi không thích giữ anh xa cách khỏi nguồn vui của bạn bè và của anh. Những người có thể vui cười và làm cho anh vui. Có thể anh muốn trở về chứ. Bây giờ các cô gái ạ, nếu các cô muốn quan sát một anh trai trẻ muối may với cuốc cùng xẻng, chỉ cần nói với anh ta rằng quả tim các cô đang nằm trong một nắm mồ của anh khác. Theo bản năng, thanh niên là những người thích đào xới phá phách mồ mả. Hỏi bất kỳ quả phụ nào thì rõ, họ phải làm một cái việc gì đấy để đem bộ phận cơ thể ấy trả lại cho thiên thần đang thổn thức trong hàng the đen. Chắc chắn, những thanh niên đã qua đời phải chịu thiệt thòi nhất từ mọi phía vì các cô lại không làm như thế. Anh Donovan nhỏ nhẹ: "Tôi lấy làm tiếc lắm. Không, chúng ta không nên vội quay trở về. Và cô Conway ạ, cô không nên nói là cô không có bạn bè nào trong thành phố này. Tôi rất lấy làm tiếc, và tôi mong cô tin tôi là bạn của cô, và là rất lấy làm tiếc." Sau khi đã dùng khăn tay lau đôi mắt, cô Conway nói: "Tôi giữ tấm ảnh ông ấy trong mặt dây chuyền tôi đeo. Tôi chưa từng cho ai xem, nhưng tôi có thể cho anh xem, anh Donovan ạ, vì tôi tin anh là người bạn thật sự của tôi." Anh Donovan chú tâm nhìn hồi lâu tấm ảnh trong mặt dây chuyền của cô Conway mở cho anh xem. Khuôn mặt của bá tước Mancini khiến ai cũng chú ý. Đấy là một khuôn mặt nhẵn nhụi, thông minh, sáng sủa, gần như là đẹp trai. Khuôn mặt của một người mạnh mẽ, vui tươi, một người có thể là lãnh đạo trong số bạn bè của ông. Cô Conway nói: "Tôi có một tấm ảnh lớn hơn được đóng khung trong phòng tôi. Khi chúng ta trở về, tôi sẽ cho anh xem. Tôi chỉ có thể để gợi cho tôi nhớ về Fernando, nhưng anh ấy sẽ luôn luôn ở trong tim tôi. Tôi tin chắc là như thế." Anh Donovan đang đối đầu với một công việc tế nhị, thế chỗ ông bá tước vô phúc trong trái tim của Conway. Lòng ái mộ của anh đối với cô khiến anh phải làm việc này. Nhưng tầm vóc của công việc dường như không làm anh nặng lòng. Một người bạn cảm thông nhưng vui vẻ là vai trò anh đã thử. Và anh ấy đã diễn vai trò ấy một cách thành công đến nỗi trong nửa giờ kế tiếp, họ cùng nhau trò chuyện và suy tư qua hai cốc kem lạnh, tuy trong đôi mắt to xám của cô Conway vẫn chưa vơi bớt nỗi buồn. Trước khi họ từ giã nhau trong hành lang buổi tối ấy, cô đã chạy lên cầu thang và mang xuống bức ảnh có lòng khung, gói một cách dễ thương trong một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa trắng. Anh Donovan quan sát bức ảnh với đôi mắt khó hiểu. Cô Conway nói: "Ông ấy tặng tôi bức ảnh này khi ông trở về Ý. Tôi nhờ người làm mặt dây chuyền từ bức ảnh này." Trông ông đẹp trai đấy, cô Conway ạ. Cô cho tôi vinh dự được đi cùng cô đến đảo Coney chiều Chủ nhật nhé. Một tháng sau, họ báo tin cho bà Scott và những khách trọ khác là họ đã đính hôn với nhau. Cô Conway tiếp tục mặc bộ đồ đen. Một tuần sau khi thông báo, hai người ngồi trên cùng băng ghế công viên, dưới những tán lá lất phất tạo nên hình ảnh của họ nhảy múa mờ mờ trong ánh trăng. Nhưng Donovan có vẻ ưu tư cả ngày. Tối nay anh trở nên trầm lặng đến nỗi đôi môi của tình yêu không thể kìm giữ những câu hỏi mà quả tim của tình yêu đã đặt ra. Có chuyện gì thế, Andy? Anh có vẻ trang nghiêm và lầm lì tối nay. Không có gì, Maggie à. Em biết, em không thể nói được sao. Từ trước đến giờ, anh chưa từng như thế này. Có chuyện gì thế hả anh? Không có gì nhiều, Maggie à. Có đấy, và em muốn biết. Em đoán chắc là anh đang nghĩ đến một cô gái khác. Được rồi, nếu anh yêu cô ấy, tại sao anh không đến với cô ấy? Xin anh buông tay ra đi. Andy khôn ngoan nói. Thế thì anh phải nói cho em nghe vậy. Nhưng anh đoán là em không hiểu thấu đâu. Em đã từng nghe đến Mike Sullivan chưa? Mọi người gọi anh ấy là Mike Sullivan béo. Chưa, và em không muốn nghe đến. Nếu anh ta khiến anh phải như thế này, anh ấy là ai thế? Hầu như có vẻ kính cẩn, Andy nói. Anh ấy là người có tầm vóc lớn nhất ở New York. Anh ấy hầu như làm được bất kỳ điều gì anh muốn với Tammany. Tammany là tên bình dân chỉ tổ chức từ thiện có liên hệ mật thiết với đảng bộ New York của đảng Dân Chủ, rất có thế lực về chính trị và xã hội thời ấy, hiện đã không còn nữa. Hoặc với bất kỳ việc gì khác trên tường chính trị, nếu em nói gì đấy không hay về Mike Béo, trong vòng 2 giây đồng hồ, em sẽ bị cả triệu người bóp cổ. Có lúc anh ấy trở về cựu thế giới và mấy ông vua chạy rút vào hang như thỏ. Mike Béo là bạn của anh. Trong cái quận này, bàn về ảnh hưởng thì anh chẳng đáng gì cả. Nhưng đối với những người nhỏ nhoi hoặc là người nghèo, Mike có thể là bạn tốt cũng như là đối với người có địa vị xã hội. Anh gặp anh ấy ở khu Bowery và em thử đoán xem anh ấy làm gì. Chạy đến bắt tay anh, nói, Andy, tôi vẫn theo dõi tin tức cậu. Cậu đã có những thành công và tôi hãnh diện vì cậu, muốn gì không? Anh ấy hút một điếu xì gà, anh ấy uống một cốc tai và anh ấy bảo anh ấy sẽ cưới vợ trong 2 tuần. Anh ấy bảo, này Andy, gửi cho tôi thiệp mời để tôi còn nhớ và tôi sẽ đến dự hôn lễ. Mai Béo đã bảo anh như thế. Và anh ta luôn luôn nói là làm. Em không hiểu đâu, Maggie à. Nhưng anh ấy ước chừng có thể cắt đi một bàn tay mình để mời Mike Sullivan Béo đến dự hôn lễ của chúng mình. Đấy, sẽ là ngày anh cảm thấy vinh dự nhất. Khi anh ấy đã đi dự một hôn lễ, chú rể xem như được lên cả đời. Chính vì thế mà anh có thể xem ra buồn tối nay. Maggie hờ hững. Thế thì tại sao anh không mời anh ấy nếu anh ấy quan trọng đến thế? Andy buồn rầu. Ai, có một lý do anh không thể mời. Có một lý do khiến anh ấy không nên đến. Đừng hỏi anh lý do gì, vì anh không thể nói cho em nghe được. Em không cần biết, dĩ nhiên là có liên quan đến chính trị. Nhưng đấy, không phải là lý do tại sao anh không thể cười với em. Maggie, em có nghĩ đến anh nhiều như em nghĩ đến anh, ông bá tước Mazzini của em không? Anh chờ hồi lâu nhưng Maggie vẫn không trả lời. Và rồi thình lình, cô tựa vào vai anh mà bật khóc. Khóc và run người với tiếng nấc, giữ chặt cánh tay anh và làm hàng the đen đẫm nước mắt. Andy cố an ủi, gạt qua một bên nỗi bức xúc của chính anh. Ơ này này này, bây giờ em có chuyện gì thế? Maggie nức nở. Andy, em đã dối anh. Anh có thể không muốn cưới em nữa hoặc không yêu em nữa. Nhưng em cảm thấy em phải nói cho anh rõ. Andy à, không hề có chuyện gì về ông bá tước. Em chưa từng có người yêu trong đời. Nhưng tất cả các bạn gái của em đều đã có người yêu. Họ trò chuyện với nhau về người yêu của họ và dường như điều này làm họ mến nhau thêm. Và Andy, em trông đẹp ra trong màu đen. Anh biết đấy. Thế nên em đến một hiệu ảnh và mua bức ảnh ấy, đặt làm mặt di truyền, dựng nên câu chuyện về ông bá tước và việc ông bị tai nạn chết, để em có thể mặc màu đen. Nhưng không ai có thể yêu kẻ dối trá. Anh sẽ bỏ rơi em. Ôi, em chưa từng có người nào như anh. Chỉ có thế. Nhưng thay vì bị đẩy ra, cô thấy vòng tay của Andy ôm cô chặt hơn. Cô nhìn lên và thấy khuôn mặt của anh ngời sáng và mỉm cười. Ồ, anh có thể tha thứ cho em không, Andy? Chắc chắn là thế. Việc này không sao cả. Hãy để ông bá tước trẻ yên nghỉ trong nghĩa trang. Em đã làm ổn thỏa mọi việc, Maggie à. Anh đã hy vọng em sẽ làm được như thế trước ngày hôn lễ. Em làm được lắm. Maggie cười có phần ngượng ngùng và sau khi chắc chắn được tha thứ. Andy, anh có tin chút nào câu chuyện về ông bá tước không? Andy rút ra một xì gà. À, anh không tin lắm. Vì đấy, chính là bức ảnh của Mike Sullivan béo mà em mang trên mặt dây chuyền.